Radio Chuyện xưa trong lòng thương xót. Sáng thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày về ơn gọi đặc biệt của người già trong việc chuyển trao cho các thế hệ mới kinh nghiệm của họ về đức tin của giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta, những nỗ lực của giáo hội nhằm truyền giáo, dạy giáo lý, truyền dạy và giải thích đức tin của mình chắc chắn diễn ra với sự trợ giúp của sách báo, phim ảnh và các nguồn tài liệu khác. Nhưng không gì có thể thay thế được chứng tá trực tiếp giữa người với người. Về một kinh nghiệm lâu dài gần gũi với Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, trong một thế giới mà đôi khi tìm cách hủy bỏ các khía cạnh lịch sử và văn hóa, hoặc thay thế sự thật bằng tin tức hoặc tuyên truyền giả mạo, chúng ta rất cần sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi để giúp các thế hệ mới hiểu biết về giáo hội, để sống một cuộc sống trung thành với lời Chúa, để kiên trì trong hy vọng giữa những thử thách và bày tỏ tình yêu thương nhân từ đối với cả anh chị em của chúng ta. Một tuổi già với sự minh mẫn này là một món quà quý giá cho thế hệ sau này. Lắng nghe một cách cá nhân và trực tiếp câu chuyện về đức tin được sống với tất cả những đỉnh cao và nét trầm của nó là điều không thể thay thế được. Đọc về nó trong sách, xem nó trong phim, tham khảo nó trên Internet, dù hữu ích đến đâu sẽ không bao giờ là điều giống nhau. Có một giọng điệu và phong cách giao tiếp để kể chuyện trực tiếp giữa người với người mà không phương tiện khác nào có thể thay thế được. Một người lớn tuổi đã sống lâu và nhận được sự minh mẫn và chứng tá say mê về lịch sử của mình là một điều may mắn không gì thay thế được. Chúng ta có khả năng nhận ra và tôn vinh món quà này không? Ngày nay, việc truyền trao đức tin và ý nghĩa cuộc sống có đi theo con đường này không? Đức tin được chuyển trao bằng ngôn ngữ bình dân, tức là trong cách nói quen thuộc, từ ông bà sang cháu chắt, giữa cha mẹ với con cái. Đức tin luôn được trao truyền bằng ngôn ngữ bình dân, bằng ngôn ngữ quen thuộc và được sử dụng qua năm tháng. Theo sự hướng dẫn đó của Đức Thánh Cha, chúng tôi thực hiện Radio Chuyện Xưa Trong Lòng Thương Xót. Mời anh chị em và các bạn, đặc biệt là các em thiếu nhi, cùng thưởng thức món quà xuân thật ý nghĩa với những câu chuyện truyền khẩu, chuyện dân gian, chuyện cổ tích, huyền thoại, chuyện xưa tích cũ, đất lề quê thói, trong dân gian, văn hóa Việt Nam cũng như một vài nước trên thế giới. Những câu chuyện như sự tích hoa mai vàng, rồi sự tích cây nêu ngày Tết, sự tích táo quân, sự tích bánh chưng, bánh dày, bánh tét, sự tích ngày vía thần tài, sự tích trái dưa hấu, sự tích 12 con giáp, sự tích miếng trầu kỳ diệu, sự tích cây tre chăm đốt, sự tích ăn khế trả vàng. Và chuyện kể về những chiếc bình lòng thương xót, hoặc là chuyện cổ tích về người cha, và còn nhiều, còn rất nhiều, trải dài hơn 80 câu chuyện đều mang âm hưởng lòng thương xót, được đọc dưới ánh sáng lòng thương xót. Những nhân vật trong mỗi câu chuyện cho ta thấy được lòng thương xót như thế nào. Sau khi nghe qua câu chuyện đó, ta phải sống lòng thương xót ngày hôm nay ra sao? Thế mới gọi là chuyện xưa trong lòng thương xót. Nào, mời bạn cùng bắt đầu lắng nghe. Ngày xưa.
Cánh mai vàng với nụ cười nở trên môi, cánh
Chuyện xưa tích cũ. Sự tích Hoa Mai Vàng. Thưa anh chị em và các bạn, hàng năm khi tiết trời đã điểm những cơn mưa lất phất, mang hơi ấm của năm mới bắt đầu tưới xuống mặt đất, cũng là lúc mai vàng khoe sắc báo hiệu xuân về. Nếu ở miền Bắc có hoa đào, thì miền Nam cũng có rực rỡ sắc mai. Màu vàng của hoa mai từ lâu đã được xem như là màu biểu tượng cho sự giàu sang phú quý. Vì vậy, người ta trưng hoa mai vào dịp Tết với mong muốn một năm mới phát tài phát lộc. Thưa anh chị em và các bạn, đối với người dân miền Nam, hoa mai đã như là một biểu tượng của ngày Tết. Và trong tâm thức của nhiều người, ngày đầu năm nhìn cánh mai vàng nở rộ, người ta như thấy dấu hiệu của một mùa xuân bình an, may mắn. Và người người đều nở nụ cười trên môi chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Như anh chị em thấy, bài hát mà chúng ta vẫn hay hát là bài Câu Chuyện Đầu Năm. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vin canh lộc những bâng khuâng, xuân này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Nói đến hoa mai là xuân về. Xuân mà không có hoa mai dường như là chưa có mùa xuân. Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Bây giờ chuyện xưa tích cũ, xin mời anh chị em và các bạn, các bé thiếu nhi, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Sự Tích Hoa Mai Vàng. Ngày xưa, có một cô bé rất giàu lòng nhân ái và yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành. Cô còn yêu thương cả bà con lối xóm chung quanh, bất kể sang hèn. Thậm chí mà cô còn yêu thương quý mến cả ba ông táo đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, luộc bắp, nướng thịt cho mọi người ăn. Một lần thương ba ông táo, trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm. Cô bé mới lên 5 tuổi ấy mới lấy một cái gáo nước to dội luôn lên đầu ba ông táo, cho khói bốc lên mù mịt. Ông táo già nhất vụt hiện ra và nói: "Ta biết cháu thương ta, nhưng cháu chưa hiểu ta. Ta là táo nên bếp lửa càng nóng ta càng thấy vui, mà cháu dội nước lạnh lên đầu ta thế này thì có ngày ta bị cảm lạnh mất mà thôi." Kể từ đó, cô bé không bao giờ dội nước lên đầu bà ông táo nữa. Nhưng cũng kể từ đó, thỉnh thoảng ông táo già lại hiện lên trò chuyện với hai chị em cô bé trong chốc lát. một hôm thương ông nên cô bé hỏi: "Ông ơi, ông chỉ thích lửa thôi hả ông? Ông còn thích gì nữa không? Ông thích gì ông cho cháu biết được không ông?" Ông táo nở một nụ cười thật tươi và nói với cô bé: "Có chứ. Năm sắp hết, ông phải về chầu trời. Cháu thương ông thì nhớ bắt cho ông một con cá chép. Ông được cưỡi cá chép bay về trời là ông thích nhất." Nghe ông táo nói thế, cô bé liền rủ chị, hai chị em đi bắt cho bằng được một con cá chép. Mang về, cô bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói: ông táo ơi, chúng cháu biếu ông con cá chép đây nè. Ông nhận cho chúng cháu vui nha ông." Cô vừa dứt lời thì con cá chép vụt biến mất. Tối 23 Tết, quả nhiên hai chị em thấy ông táo hiện ra. Sau đó ông cưỡi con cá chép như là cưỡi ngựa, bay ra khỏi nhà và bay lên trời cao. Cao mãi, cao mãi. Hồi đó, bố cô bé nổi tiếng là một người đi săn thú rất tài giỏi. Nhưng không phải con thú nào ông cũng săn bắt hết. Thường thường, ông chỉ thích đi săn những con thú dữ mà thôi. Những con hùm, con báo, con cọp, con chăn, con cáo, chó sói. Có lần ông nói với vợ. Khi vợ hỏi: "Anh ơi, anh cứ làm nghề này mãi đến bao giờ vậy? Khi nào vẫn còn những con thú ác, thú dữ, thì tôi sẽ còn đi săn cho bằng hết mới thôi. Tôi quyết chỉ săn thú dữ thú ác, không săn những con thú hiền thú lành." Mặc dù săn bắn thiện nghệ, nhưng ông lại không muốn truyền nghề cho con cái, vì cả hai đứa con của ông đều là con gái. Nhưng cô em lại rất thích nghề của cha. Lên 5 tuổi, cô đã xin cha dạy cho mình đủ cả côn, quyền, võ nghệ, đao kiếm. Cô tuy bé người nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Và về sức mạnh của đôi tay cô, người cha cũng phải kinh ngạc. Khi mà lên 9 tuổi, cô đã hăm hở xin theo cha cho đi săn thú. Thấy mẹ và chị lo lắng, cô bé liền thưa: "Ô, mẹ và chị cứ an tâm, con không giết được thú dữ bằng một nhát như cha, thì con đâm nó bằng 3 nhát, bằng 5 nhát cũng được cơ mà. Mẹ và chị đừng có lo, cứ an tâm." Nói sao làm vậy. Lần đầu tiên cô bé đi theo cha đi săn thì đã giết ngay được một con lợn lòi rất hung dữ. Một hôm, trong vùng bỗng xuất hiện một con yêu quái đầu người mình báo. Nó tắc oai tắc quái khắp mọi nơi. Hằng ngày nó rảo quanh đi tìm người để ăn thịt. Nó thích nhất là ăn thịt trẻ con. Từ ngày con yêu quái xuất hiện, bà con khắp vùng ai cũng lo lắng, hoang mang và khiếp sợ. Nghe được tin đó, người cha liền dẫn cô gái nhỏ đi tìm con yêu quái để giết, trừ họa cho dân làng. Người mẹ và người chị thì ngày đêm lo lắng. "Thôi ông à, nguy hiểm lắm ông ơi. Ông chớ có đi, ông mà có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi sống làm sao được. Thôi ông ạ."
mình không làm gì được nó đâu. Tôi xin ông đấy, ông nghĩ đến mẹ con tôi. Ông đừng đi nữa, nguy lắm ông ơi. Để trấn an vợ, người cha nói: mẹ mày đừng có lo, tôi chỉ cho con bé đi theo để xem thôi. Còn diệt quái ác là việc của tôi, hai mẹ con đừng lo lắng quá làm gì. Ai, tôi biết làm sao được. Tôi chỉ đêm ngày cầu nguyện cho hai cha con ông, trời thương đi về được bình an. Hai cha con lên đường sau khi từ giã hai mẹ con. Họ mới chỉ đi được mấy ngày thì dân làng đón nhận tin vui, còn yêu quái đã bị người cha giết chết không kịp ngáp. Hôm hai cha con chiến thắng trở về, bà con trong vùng mang rượu, mang gà, mang vịt, mang trái cây đến làm cỗ ăn mừng tưng bừng mấy ngày đêm liền luôn. Còn cô gái nhỏ thì không quên đặt vào bếp lửa một con cá chép và khấn với ông Táo già: ông Táo ơi, ông Táo, chúng cháu xin gửi biếu ông con cá chép này để thỉnh thoảng ông cưỡi đi chơi nha ông Táo. Ông Táo già lại hiện lên với cô bé: ồ, cảm ơn, con đã nhớ đến ông. Thế con có gặp được con yêu quái hung dữ, có gặp nó không, mà có sợ nó không? Ông ơi, cháu còn muốn được cha cho cháu cùng đánh với nó, nhưng cha cháu lại không chịu, cháu nào có sợ nó đâu. Sau khi diệt được con yêu quái thì người cha bỗng lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Được vợ và hai con cô gái hết lòng chăm sóc nên bệnh tình của ông cũng thuyên giảm, nhưng sức khỏe thì không còn được như trước. Ông không thể đi săn được nữa. Vài năm sau, trong vùng bỗng nhiên lại xuất hiện một con quái thú đầu người mình rắn. Con yêu quái này có sức khỏe ghê gớm lắm. Nó có thể quấn chết một con bò mộng chỉ trong chớp mắt. Nó lại cũng thích ăn thịt trẻ con và có thể ăn một lúc đến mấy đứa. À, bà con vùng đó hoang mang lo lắng tột cùng. Họ liền cử người ra mời cha con người đã giết con yêu quái đầu người mình báo năm xưa, mời hai cha con đi diệt con yêu quái đầu người mình rắn giúp cho bà con. Ông ơi, ông thường, ông giúp cho bà con hàng xóm ở đây, chứ không thì Tết nhất đến nơi rồi. Nó phá phách như thế này, nó ăn hết gà hết heo, bây giờ nó bắt cả thịt trẻ con nó ăn nữa. Ông ơi, ông thương, ông là ông giúp cho bà con đi, ông ơi. Thế mọi người thiết tha nhờ vả. Người cha nhìn cô con gái nhỏ của mình rồi hỏi: con à, liệu con có nhận lời đi diệt yêu quái giúp cho bà con không? Cha thì già, yếu, mệt, không thể đi được như xưa nữa. Bây giờ chỉ trông cậy nơi con, liệu con thấy mình có đi được thì đi, giúp cho bà con. Không thì thôi, cha cũng không ép. Cô gái nhỏ liền đáp: dạ vâng, thưa cha. Cứ để con đi, mặc dù nguy hiểm, nhưng con xin cha mẹ và chị để cho con đi. Con muốn diệt trừ con yêu quái này giúp cho bà con. Con muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cha, mẹ và chị ở nhà an tâm, cầu nguyện cho con đi chắc chắn con sẽ bình an trở về. Con mang đầu con yêu quái, đầu người mình thú, đầu thú mình người gì đó, con không biết, đồ rắn rết gì đó con không biết, nhưng mà con quyết tâm là giết nó. Cha mẹ cứ an tâm, chị an tâm, cầu nguyện cho con. Người cha nghe thế liền nói, vậy cha sẽ cùng đi với con. Nhưng lần này cha không còn đủ sức để diệt yêu quái đâu. Cha chỉ có thể giúp sức cho con thôi. Lần này chính con phải diệt con yêu quái đấy, nhớ nha con. Người mẹ và cô chị nghe thấy người cha nói thế thì càng lo lắng hơn gấp bội. Người mẹ liền lên tiếng can ngăn, ông ơi, thôi, tôi xin ông, đường từ đây vào đó thì xa xôi cách trở, yêu quái thì hung ác, mà con bé thì mới 14-15 tuổi đầu, tôi sợ lắm ông ơi, Tết nhất đến nơi rồi, mình lo nhà ăn Tết thôi, rồi cầu trời có cách nào chứ còn mình không làm gì được đâu. Cô chị cũng lên tiếng, cha ơi, cha và em nhận lời đi diệt yêu quái, rồi có chuyện gì thì mẹ và con biết phải làm sao đây, rồi cha và em có chuyện bất chắc thì con và mẹ làm sao mà sống nổi đây, cha ơi. Cô gái nhỏ liền thưa, mẹ và chị à, tuy con còn nhỏ, nhưng con nghĩ con cũng có đủ sức để diệt được yêu quái. Và lại, bà con đã tin tưởng đến đây cậy nhờ mình, lẽ nào mình lại từ chối được? Mẹ và chị cứ an lòng, cha và con sẽ diệt được con yêu quái và sẽ trở về ngay thôi. Rồi chúng ta sẽ mừng Tết đón xuân thật là vui với bà con làng. Thấy con gái quyết tâm sẽ đi diệt trừ yêu quái giúp dân làng, biết không thể can ngăn được nữa, người mẹ và cô chị đành lo chuẩn bị mọi thứ cho hai cha con lên đường. Trước đó, người mẹ đã may áo mới cho hai con ăn Tết. Bây giờ, bà liền hỏi cô gái nhỏ, con yêu quý của mẹ ơi, con muốn mẹ nhuộm áo cho con màu gì, con gái cưng của mẹ? Cô bé nhìn ra ngoài đồi núi xa xăm rồi đáp, ô, mẹ ơi mẹ, con thích cái áo của con có màu vàng, con thích màu vàng lắm mẹ ơi, mẹ may cho con cái áo mới màu vàng nha mẹ. Người mẹ liền giã nghệ nhuộm cho chiếc áo của con gái một màu vàng thật tươi. Ngày lên đường, cô bé mặc chiếc áo vàng, nhìn càng khỏe càng đẹp hơn. Cô nói với mẹ và chị, con mặc áo vàng có đẹp không mẹ? Khi nào diệt xong yêu quái, lúc trở về, con mặc chiếc áo vàng này để mẹ và chị sẽ nhận ra con từ đằng xa. Cứ thấy chiếc áo vàng đó là biết là con bình an trở về. Mẹ và chị cứ an tâm nha. Trước khi đi, cô gái cũng không quên khấn chào ông Táo và hứa. Ông Táo ơi, cháu chào các ông Táo, cháu đi đây. Cháu sẽ trở về kể chuyện diệt yêu quái cho các ông nghe nha. Các ông ở nhà bình an, chờ cháu về ăn Tết với mấy ông nha. Ông Táo liền hiện ra và nói, ông chúc cho hai cha con sớm diệt trừ được yêu quái giúp dân làng. Các ông sẽ chờ hai con hai cha con ông trở về đây để ăn Tết. Hai cha con lên đường, đi ròng rã hơn một tháng trời mới vào đến nơi có con yêu quái, đầu người, mình rắn. Nghỉ ngơi được 2-3 hôm, hai cha con liền đi tìm yêu quái để diệt. Lần tìm được nơi trú ẩn của con yêu quái, hai cha con đánh nhau với nó ròng rã 2 ngày liền mà vẫn chưa diệt được. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Sức của người cha thì ngày càng yếu dần. Thấy vậy, cô bé liền thưa với cha: "Cha ơi, ngày mai cha cứ để cho con bám sát nó. Con sẽ đâm một dao để găm chặt đuôi của nó vào thân cây này, đâm một dao để cắm chặt mình nó vào thân cây kia. Khi nó không thể quăng mình đi được nữa thì cha con ta sẽ lựa thế mà chặt đầu nó đi. Được không cha?"
"Được, con cứ làm."
Người cha biết cách đánh đó hay, nhưng lại rất nguy hiểm. Suy đi tính lại, không còn cách nào khác, ông đành phải tin vào tài nghệ của con. Ông gật đầu rồi nói:
"Được, nhưng con phải đề phòng cẩn thận. Nếu nó rứt được đuôi ra thì sẽ rất nguy hiểm. Nhớ, nó mà rứt đuôi ra thì rất nguy hiểm."
"Vâng, cha ơi, con sẽ hết sức cẩn thận. Cha cứ an tâm."
Ngày hôm sau, theo cách đánh ấy, hai cha con quả là đã diệt được con yêu quái thật. Nhưng trước khi chết, con yêu quái đã quẫy mạnh một cái, rứt được cái đuôi ra khỏi mũi dao. Sau đó nó liền quấn ngay lấy người cô bé. Cô bé vừa chặt được cái đầu con yêu quái thì cũng bị con yêu quái quấn xiết gãy hết cả xương. Cô gục xuống, toàn thân mềm nhũn. Thấy con gái yêu của mình bị chăn quấn, người cha buông rơi cả thanh kiếm, chạy đến đỡ lấy con, thì cô con gái yêu đã chết trong vòng tay của cha mình.
"Con ơi, con ơi, sao con nỡ bỏ cha mà đi? Con yêu quái đã chết nhưng con cũng không còn ở với cha nữa. Cha biết sống làm sao? Cha biết trả lời với mẹ và chị con làm sao đây? Con đừng chết, con ơi, con sống lại đi, con ơi, con đừng chết, con ơi, là con đừng mà con, dậy đi con, để cha chết thay cho con ơi."
Vừa lúc đó thì dân làng cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh thương tâm, họ khóc thương và đem xác cô gái về để chôn cất. "Tội nghiệp con nhỏ quá, nó giết được con trăn nhưng mà nó cũng bị chết, con trăn quấn chết nó rồi, tội nghiệp quá."
"Bạn ơi, sao bạn lại chết vậy bạn? Bạn không về đây ăn Tết với bọn mình hả bạn? Bạn, sao bạn không nói gì vậy bạn? Bạn nói với tụi mình đi, bạn ngồi dậy đi, bạn chơi đi, bạn dạy tụi mình bắn cung đi. Sao bạn nằm im như vậy? Bạn, dậy đi, bạn, dậy đi."
Để tỏ lòng biết ơn, cô cô bé đã hy sinh vì dân làng. Những người dân đã dựng một ngôi miếu cho cô. Phần cô gái nhỏ, linh hồn cô vẫn biết rằng cha mẹ, chị cũng như bà con dân làng, vùng trong vùng ngoài đều yêu mến cô, mà cô cũng rất yêu mến và muốn sống cùng với họ. Cô liền xin thần đất giúp cô. Thần đất ơi, thần đất, xin hãy đến giúp con, thần đất ơi, thần đất. Thần đất liền hiện lên và nói, cô bé, ta có thể giúp gì cho con đây? Nếu có thể, xin thần hãy giúp con biến thành một con chim có bộ lông vàng rực rỡ, một con chim chưa ai thấy bao giờ, được không ở thần? Được, được lắm, vì tâm lòng quảng đại của con không màng hiểm nguy tính mạng để cứu giúp dân làng, ta sẽ giúp như ý con xin. Sau khi linh hồn cô bé biến thành một con chim có bộ lông vàng rực rỡ, cô liền bay về quê nhà. Vừa bay về tới nhà, cô vội bay vào bếp và khấn xin cùng ông Táo. Ông Táo ơi, ông Táo, cháu bị con yêu quái quấn cho gãy xương chết rồi. Nhưng cháu mà chết thì mẹ cháu, chị cháu làm sao sống nổi? Vậy ông Táo ơi, đêm nay 23 Tết ông có về trời, xin ông hãy tâu với trời cho cháu được sống lại ông nhé. Ông Táo liền thưa, được, cháu ngoan của ông sẽ tâu trời giúp cho cháu. Con chim lông vàng rực rỡ liền bay xuống chỗ mẹ và chị đang ngồi, kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Cũng vừa lúc đó, người mẹ và chị nhận được hung tin là cô gái nhỏ đã không còn nữa. Bà mẹ, Con tôi làm sao rồi? Nó làm sao rồi? Nó làm sao rồi? Con, sao con ra nông nỗi này hả con? Ơi là con, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi hả con? Con ơi là con. Bà ngã lăn ra chết giấc bên bếp lửa hồng. Ông Táo vội đưa hai bàn tay ấm nóng áp vào trán cho bà tỉnh lại và nói, bà ơi, bà cứ yên tâm, đêm nay về trời tôi sẽ xin trời cho cháu sống lại, bà cứ an tâm. Hai mẹ con nghe ông Táo nói như thế mừng quá, liền sụp lạnh tạ ơn ông. Ông Táo đi tối 23, thì tối 28 ông trở về hạ giới. Ông nói với hai mẹ con, trời rất xót thương cô bé, nhưng cháu chết đã quá ngày, xin sống lại quá chậm. Vì vậy, trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được 9 ngày mà thôi. Hai mẹ con nghe nói, vừa buồn nhưng cũng vừa mừng. Người mẹ nghĩ thầm, thôi, cứ được nhìn thấy con trong giây lát cũng thỏa lòng rồi, huống gì lại được thấy nó đến 9 ngày nữa. Bà mẹ vội hỏi ông Táo, ông ơi, thế bao giờ thì cháu sống lại được vậy hả ông? Tùy hai mẹ con, cứ cầu trời cho sống lại, từ ngày nào thì trời sẽ cho đúng ngày ấy. Ồ, vậy Nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay nhé ông.
Đêm nay thì chưa được bà ơi, sớm nhất là phải từ đêm mai.
Vậy xin ông cho cháu sống lại từ đêm mai cũng được. Cảm ơn ông nhiều lắm.
Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con bồn chồn không sao ngủ được. Họ cứ thức mãi, thức mãi. Sang cả ngày hôm sau, hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì. Họ cứ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, chỉ mong cho trời mau tối. Chờ mãi, chờ mãi, khi mặt trời vừa khuất dạng sau rặng núi, hai mẹ con hồi hộp đợi. Không biết con mình, em mình sẽ sống lại và trở về như thế nào.
Hai mẹ con định khấn ông Táo thì bỗng nghe ngoài cổng có tiếng gọi: "Mẹ ơi, chị ơi, mẹ ơi, chị ơi."
Hai mẹ con vụt chạy ra thì thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về, trong chiếc áo vàng vẫn sáng lên nhìn rất rõ. Ba mẹ con ôm nhau khóc như mưa.
Con ơi là con, mẹ ơi, chị ơi.
Ngày hôm sau, người cha cũng từ vùng trong trở về. Dọc đường đi, phần vì thương nhớ con, phần vì thương vợ, ông cứ tự dằn vặt mình mãi. Ông cứ miên man suy nghĩ, chưa biết khi trở về nhà sẽ phải nói thế nào với vợ về cái chết của cô con gái. Không ngờ, khi vừa về đến nhà, ông đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mẹ và chị. Ông dụi mắt, tưởng là con bé nhà ai đến chơi. Khi biết cô con gái nhỏ đã được sống lại và trở về, ông liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt chảy dài trên đôi gò má.
Con đã về với cha rồi, con gái của cha đây rồi. Cảm ơn trời.
Cô gái nhỏ ăn Tết với cha mẹ và chị được đúng 9 ngày. Trong 9 ngày đó, cô gái nhỏ muốn dành làm hết mọi công việc để phụ giúp cha mẹ. Nhưng cả nhà lại không muốn cô gái làm việc gì. Trong 9 ngày, họ sống bù cho cả một năm sắp phải xa nhau. Đến đêm thứ 9, trời vừa tối, cô bé vừa kịp ôm lấy cha mẹ và chị để chào ra đi, thì người cô bỗng cứ mờ dần như sương khói, rồi biến mất. Cả nhà buồn rầu, thương nhớ cô gái nhỏ vô cùng. Nhưng nghĩ đến chuyện Tết năm sau cô sẽ về, mọi người lại an ủi nhau, lại kiên nhẫn chờ đợi. Và năm sau, cũng vào chiều 29 Tết, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về ăn Tết cùng gia đình. Rồi đến tối mùng 7 Tết, cô lại ra đi. Năm nào cũng thế. Nghe được câu chuyện lạ, người dân vùng trong liền cử người ra mời cả gia đình vào sinh sống trong đó, để bà con được trả ơn và được gặp lại cô gái nhỏ đã giúp bà con diệt trừ con yêu quái đầu người mình rắn năm xưa. Thấy sức người cha đã suy yếu, cả nhà bàn với nhau và nhận lời. Từ đó, hàng năm cô gái nhỏ áo vàng lại trở về sống 9 ngày cuối năm và đầu xuân với cha mẹ, với chị và bà con. Lạ một điều nữa, những ngày đầu năm cô đến thăm nhà nào thì nhà đó cả năm gặp toàn điều may mắn, trồng trọt được mùa, công việc thuận lợi, sức khỏe rất là tốt. Thời gian thấm thoát trôi qua,
Đến khi cha mẹ và chị của cô đều đã mất hết, thì cô gái nhỏ không trở về nữa. Cô hóa thành một cây hoa ngay ở ngôi miếu bà con đã dựng lên cho cô. Loài cây ấy hầu như cả năm chỉ tùm lá, nhưng cứ vào khoảng gần Tết thì lá rụng hết, và trên thân cây xuất hiện từng chùm nụ và nở ra những bông hoa màu vàng rực. Hoa vui Tết với bà con khoảng 9-10 ngày rồi lại rụng xuống đất từng cánh và biến mất, để năm sau hoa lại trở về. Bà con nhìn bông hoa, mỗi độ Tết về mới gọi cái bông hoa ấy là hoa may mắn. Hoa may mắn, sau này gọi tắt là hoa may, rồi lại gọi trại ra thành hoa mai như ngày hôm nay. May mắn, may mắn, may mắn, may, may, may và hoa mai. Ngày Tết ở miền Trung và Nam Bộ, bà con thường tìm một cành mai vàng về cắm trên bàn thờ ông bà. Họ tin rằng có cành mai vàng vừa đẹp nhà, vừa vui Tết, vừa để cầu mong một năm mới may mắn, lại vừa có thể xua đuổi được hết các loài ma quái quấy phá gia đình trong suốt cả năm, và cả năm ấy được bình an, hạnh phúc, may mắn. Đó là sự tích cành hoa mai vàng. Sao con thích hoa gì? Thích hoa mai. Hoa mai màu gì? Hoa màu vàng. Thưa anh chị em, bây giờ người ta có hoa mai trắng nữa phải không ạ? Mai trắng, có mai vàng. Rồi giờ dường như nghe nói có mai hồng nữa thì phải. Nhưng mà vẫn màu vàng là màu đẹp nhất, màu rực rỡ, màu kiêu sa, màu đem lại may mắn, hạnh phúc. Câu chuyện hoa mai vàng ấy nhớ đến cái bài hát mà mỗi độ xuân về, giống như là người cha, người mẹ và người chị cứ chờ mong đứa con gái trở về. Cứ gần Tết là bắt đầu chờ mong con gái trở về. Mà nếu mà ngày Tết mà nó không về thì buồn lắm. Giống như là ngày hôm nay, những ngày Tết là ngày xuân sum họp, mà ngày Tết những đứa con đang ở trong khu cách ly Covid không về được thăm nhà, hay là những đứa con ở nước ngoài, ở hải ngoại muốn về quê ăn Tết mà 2 năm rồi chưa về được. Năm nào cũng nói cha ơi, con muốn về thăm cha, mấy em thiện nguyện ở bên nước ngoài. Con muốn về thăm cha, thăm mấy anh chị em thiện nguyện để đi để chúc Tết như ngày nào mà không về được vì Covid. Cô Mai không đến thì Covid cô ấy lại về, mà Covid về thì cô Mai phải đi thôi. Cho nên năm nào nó cũng cứ phải hát. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sang, đỏ hay hay những đôi má đào. Thưa anh chị em, ước mong năm nay sẽ không ai còn phải hát bài xuân này con không về. Ước mong quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ diệt trừ được Covid để cô Mai nở rực, để mọi người thấy được hình ảnh cô bé trở về thăm cha mẹ và người chị mỗi ngày xuân về. Cô bé đem lại may mắn, đem lại hạnh phúc niềm vui cho gia đình. Ước mong mỗi một người chúng ta được sum họp với nhau những ngày Tết, không còn cảnh người Bắc kẻ Nam, người hải ngoại kẻ ở trong nước, cứ nhớ thương nhau. Đó là điều mà chúng ta mong ước và cầu chúc cho nhau. Những ngày Tết, những ngày xuân mà có cái cánh mai nó báo hiệu là Tết đến xuân về. Ngay từ hồi mà tôi 12, 13 tuổi, tôi rất là mê mai. Mà nói thật với anh chị em, nhà nghèo lắm. Làm gì mà đi mua được cái cây mai, làm gì có được cành mai to. Cùng lắm chỉ canh canh là 30 Tết, lúc mà người ta dẹp. Một là người ta bỏ đi thì mình lượm về, hai là người ta bán rẻ thì mình mua, cũng chỉ được mua một cái cành thôi, cắm đủ 3 ngày Tết rồi nó rụng cũng mừng lắm rồi. Mê lắm thưa anh chị em, mê lắm. Nhìn những nhà giàu họ có những cây mai rực rỡ cả 100 triệu, thèm lắm, mê lắm. Nhưng mà không có được. Thế thì cái nghĩa cảnh mà người nghèo mà đón Tết mà không có hoa mai, không có cái gì cả, giống như là những người mà ở tiền đồn, đồn vắng chiều xuân, nói rằng là đầu xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về. Những hôm vừa xong phiên gác chiều, ven rừng kim hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Có lẽ người yêu đó cũng mặc cái áo màu vàng như là cô bé Dịch thú dữ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này nữa xa nhau rồi. Nhớ đêm hành quân thân ướt mềm, bằng dòng sông loang trăng đầy, lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em. Cái câu này tôi thấy thấm. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Nó buồn, nó vắng đến mức độ mà không biết Tết hay chưa, xuân hay chưa, chỉ trừ vì đồn đóng ven rừng mai mà thấy mai rừng nó nở mới biết là xuân về rồi. Mỗi người anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, hãy trở thành những cánh mai báo hiệu mùa xuân, để cho người ta biết có xuân thì có hoa mai, giống như cánh én báo xuân về. Mình dù là một cành mai thôi, hay là một cánh mai thôi, một bông mai thôi, thì cũng hãy là một cánh mai, một bông mai, một cây mai lòng thương xót. Chúng tôi đã bắt đầu chương trình Xuân Lòng Thương Xót từ ngày mùng 1 Tết Tây đến ngày 23 tháng Giêng. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, chúng tôi đi đến những người anh chị em dân tộc, đi đến những trại cô nhi, những người mù, đặc biệt là rất nhiều hội người mù ở cả tỉnh Đồng Nai, rồi đến những người bà con nghèo, nhất là những người ngoại đạo, đi từ giáo phận Nha Trang vào giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Sài Gòn, xuống Mỹ Tho, rồi xuống giáo phận Vĩnh Long, và cuối cùng là giáo phận Long Xuyên, để đem xuân lòng thương xót đến cho những người không biết mùa xuân là gì, không nếm được cái bánh, không nếm được miếng mứt, không biết được đồng tiền lì xì ra sao. Chúng tôi là những cánh mai lòng thương xót, đem đến cho họ mùa xuân lòng thương xót. Được không? Được không? Hallelujah!
Tạ ơn Chúa.